tham ma toàn thể quý Phật tử đứng dậy để chúng ta cung thượng tọa Quan Lâm Pháp Tòa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm tạ lời giới thiệu của Đại Đức Phó Trụ Trì Thích Trúc Thái Bảo. Bây giờ là Phật kính mời đại chúng chắp tay nghiêm trang để niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô Bổn Sư
Thái Bảo chắc mở cái volume lớn chút xíu. Mời quý Phật tử nữ ngồi qua bên kia luôn, gia đình ngồi phía bên này nhiều, nó bị nghiêng cái chánh điện của mình ha. Good morning. How are you? Thầy chào hai đệ tử người Mỹ ngồi phía trước. Cô ngồi sát bên dịch tiếng Anh được không? Ok. Có đệ tử nữ nào xuống ngồi gần để dịch giùm cho cô? I came from Australia. Melbourne, Australia, not in here. It takes 22 hours from Melbourne, Australia to come here, away from home. Today I will give you the Dhamma talk, the teaching about the great wisdom and great behavior, to help us how to live, how to practice Buddhism. Very simple, but very difficult. not easy to follow. Bữa nay là thầy nói đề tài là đại trí và đại hạnh. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 2 Tây, tháng 5 năm 2010, nhằm ngày 19 tháng 3 năm Canh Dậu. Chúng ta lại có cái phước duyên là gặp nhau thêm một lần nữa. Hôm thứ Sáu thì thầy đã gặp đại chúng ở dưới giảng đường. Thầy nói đề tài là niêm hoa vi tiếu. Như là thầy đã nói thì khi mà tới đây á, thầy lên trên chánh điện thầy lễ Phật, thì thầy chiêm bái pho tượng Phật niêm hoa vi tiếu. khi rồi ở dưới giảng đường thì mình không thấy nha. Bây giờ ở trên chánh điện thì mình thấy đây là tượng Phật niêm hoa vi tiếu. Niêm hoa là đưa cành hoa lên, vi tiếu là mỉm cười. Vi là nhỏ mà tiếu là nụ cười. Nụ cười nhỏ là nụ cười sao? Nụ cười mỉm chi ha. Ở đây niêm hoa vi tiếu là Đức Phật đưa cành hoa sen lên và Ngài Ca Diếp mỉm cười. Cho nên nói đúng là Thích Ca niêm hoa và Ca Diếp vi tiếu. Bây giờ nhớ chưa? Tức là nói đúng là 8 chữ như vậy. Thích Ca niêm hoa Ca Diếp vi tiếu. Chứ còn nếu mà nói niêm hoa vi tiếu không thì mình không hiểu được lịch sử. Quý vị nhớ hả? Nhớ 8 chữ Thích Ca niêm hoa Ca Diếp vi tiếu. Thì đó là cái sự việc xảy ra vào năm 571 trước Tây lịch. Tức là tính theo thời điểm này, tức là 2010 này, thì đúng là 2571 năm. Thì cái pho tượng mà Hòa Thượng Thanh Từ cho tạc để mà thờ ở đây là phát xuất từ câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu. Thì Đức Phật đã thuyết pháp ở trên núi Linh Thú tại thành Vương Sáng nước Ma Kiệt Đà vào mùa an cư thứ 19 của Đức Phật. Năm đó thì Đức Phật 54 tuổi. Quý vị nhớ rất kỹ ha. 54 tuổi, tức là sau khi thành đạo là 19 năm. Tức là sau khi thành đạo 19 năm là năm mà thành đạo là năm Đức Phật bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. Và 19 năm sau thì Đức Phật là đưa cái cành hoa sen này lên và truyền trao giáo pháp cho Ngài Maha Kassapa. Ma tức là Ngài Đại Ca Diếp, là đệ tử đầu đà đệ nhất của Đức Phật. Thì Ngài Ca Diếp cũng là người ra đời tại thành Vương Xá. Tức là thành Vương Xá là địa linh nhân kiệt. Địa linh nhân kiệt. Ở đây có ai đồng hương với Ngài không? Đồng hương với Ngài tức là ở Vương Xá thành, ở nước Ma Kiệt Đà. Đó là quê hương của Ngài, của ai? Của Ngài Xá Lợi Phất, của Ngài Mục Kiền Liên, của Tổ Sư Long Thọ. Rất là nhiều bậc anh tài đã ra đời tại cái khu này, tại cái khu thánh địa này. Và tại nơi đây, sau này có vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch đó, đã có xây dựng một cái trường đại học Na Lăng Đà cũng ở tại đây luôn. Và từ trường đại học Na Lăng Đà này đã sản sinh ra không biết bao nhiêu bậc anh tài trên khắp thế giới. Trong đó có Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Hiền Vi. Thì những vị này đều học tại nơi đây. Hòa Thượng Bổn Sư Thanh Từ của chúng ta cũng đã tới viếng thăm Đại học Na Lăng Đà, cũng đã tới thăm Linh Thú Sơn. Thì khi mà tới thăm Linh Thú này thì Ngài nhớ lại cái câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu, cho nên Ngài đã phát nguyện tạc tượng Niêm Hoa Vi Tiếu để thờ trong tất cả những hệ thống thiền viện của Hòa Thượng. Và bản thân Thầy rất là vui khi mà nhìn thấy pho tượng này. Pho tượng độc nhất trên nước Mỹ, rất là đẹp. Hoa sen này đó là hoa sen từ cung trời Phạm Thiên. Tức là do là Phạm Thiên Đế Thích mang từ trên cung trời xuống cúng dường cho Đức Phật. Tức là cái giống sen mà mình thấy đây, hôm qua là Ni Sư Minh Huệ ngồi cắm hoa sen đây nè. Hai bình hoa sen này Ni Sư Minh Huệ mới hôm qua mới sửa lại, chứ bữa trước thì nó ngã đông ngã tay. Nhờ bàn tay năm ngón của Ni Sư đã sửa lại thì rất là đẹp. Thì Thầy nói với Ni Sư, hoa sen này là hoa sen từ cung trời Phạm Thiên, chứ không phải là từ thành phố Oklahoma đâu. Cho nên quý vị phải trân quý. Tức là giống sen mà có mặt trên thế giới ta bà này là một loại sen từ cõi giới khác đem về. Chúng ta nên hiểu là như vậy, rất là đặc biệt. Thì cành hoa sen này sau đó được Đức Phật đã tuyên dương và trao lại cho Ngài Ca Diếp. Trao cành hoa sen này là trao cái gì? Là trao Phật tánh chân như, là báo hiệu cho tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành, nếu trường hợp mà các con chịu tu tập. Còn nếu mà mình không tu thì thôi. Thì thôi sao?
thì thôi cứ nhắm mắt đưa chân mà thử xem con tạo xây vần đến đâu. Thì cái kiểu sống của mình là vậy, cứ nhắm mắt đưa chân thôi, tới đâu thì tới. Ai chết mặc ai mà tìm mình thì cứ bỏ túi thôi. Thì cái kiểu sống của chúng ta là vậy, mình sống theo kiểu liều mạng. Cho nên Đức Phật phải đưa cành hoa sen lên báo hiệu cho đại chúng biết là mỗi người có một cái kho tàng là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng vi diệu pháp môn, tất cả mọi người đều có. Nếu trường hợp mà chúng ta biết tu, chúng ta chịu tu thì chúng ta sẽ đạt được kết quả giống như ngài. Cho nên cái ý nghĩa mà đưa hoa sen lên đó là báo hiệu cho tất cả chúng sanh một ngày kia cũng sẽ được ngồi cái địa vị đó giống như Phật. Ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành, nhất thiết chúng sanh gia hộ Phật tánh. Đó là một câu nói là vô tiền khoáng hậu. Trên thế gian này không có một bậc giáo chủ này nào dám nói cái câu đó. Có ai, có vị giáo chủ nào mà dám nói cái câu đó? Không có. Có ai mà nói là cái địa vị của ta ngồi đây là mai mốt là địa vị của các con? Không có giáo chủ nào dám nói, mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta mở miệng nói những cái câu như vậy để mà chúng ta tự hào là chúng ta là đệ tử Phật. Giáo lý của đạo Phật đó là đến để thấy, để hiểu và để thực hành, chứ không phải đến để mà tin. My teaching just come to see, to understand, to believe and practice. Not come to believe, no. My teaching is come to see, to understand, to investigate and then to practice. Very simple. Cái lời dạy của ta đến để thấy, để hiểu, để nghiên cứu. Nếu mà ok thì sau đó thực hành. Giáo pháp của đạo Phật là như vậy. Cho nên chúng ta đến với đạo Phật là đến bằng chánh kiến, đến bằng con mắt trạch pháp. To open your right, to open your mind. Nếu mà phù hợp với mình thì mình theo đó mà tu. Còn không thì mình đứng tại chỗ và sống theo cái kiểu của mình, traditional way, tức là sống theo kiểu mình là cứ thà nhắm mắt đưa chân thử xem con tạo xây vòng đến đâu. Tức là trở lại cái truyền thống cũ. Thì cái này rất là nhiều trường hợp xảy ra. Tức là đi tu một thời gian rồi thấy ủa sao mà đi tu lâu nay mà phiền não vẫn chất chồng chồng chất, Phật pháp thì coi như là không có kết quả gì, cho nên là trở lại đời sống cũ. Cũng là ăn thịt béo uống rượu nồng, để rồi cuộc đời tiếp tục khổ đau. Đệ tử của mình cái dạng này rất là nhiều, nhiều lắm, mà nói chung là rất là tội nghiệp. Cho nên khi mình học á là phải cố gắng, cố gắng để mà đạt tới cái chỗ an lạc mà vậy. Còn không thì chúng ta sẽ trở lại con đường cũ thôi, đường xưa lối cũ thôi, rất là khổ đau. Cho nên á, thầy nhắc một chút là cái bài giảng vừa rồi để cho đại chúng nhớ. Và bữa nay thầy nói đề tài là đại trí và đại hạnh là bởi vì sao? Bởi vì hai bên cái pho tượng Ni Hôi Tiếu này còn hai bức phù điêu. Quý vị nhìn lên coi, hai bức phù điêu bên kia đó, bên kia tức là bên ngoài nhìn vô là phía bên tay phải đó là bức phù điêu đại trí văn thù. Thấy chưa? Đại trí văn thù, bên kia là đại trí văn thù và bên này là đại hạnh phổ hiền. Bên trái nó vô là đại hạnh phổ hiền. Đệ tử cho bên chụp cái hai cái phù điêu này, hai bức phù điêu này rất là đẹp, rất là tuyệt vời, mà không biết phải làm sao mà thượng tọa thông triết là quyết định thỉnh hai bức phù điêu này về để mà thờ, để mà hôm nay mình có cái chuyện để mà nói. Bức phù điêu bên kia là ngài đại trí văn thù. Cho nên thầy nói là đại trí và đại hạnh. Bên này là đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Tức là hai vị Bồ Tát là được xem là những vị hộ trì cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó, cho nên là Đức Phật ngồi giữa và hai vị ngồi hai bên để mà hộ trì cho Đức Phật trong cái công cuộc giáo hóa độ sinh. Cho nên đó là lý do mà tại sao mà thượng tọa thông triết phải thỉnh từ Việt Nam qua đây, dù tốn rất là nhiều tiền nhưng mà cắn răng để mà thỉnh hai ngày qua đây để thờ. Cho nên á, khi mà nói tới ngài đại trí đó, thì đại chúng phải thuộc cái bài kệ này. Tam thế Như Lai chi đạo sư a trí nguyện quảng đại năng tư nghị vô biên sát hại đó là bài kể tán dương công đức của ngài Đại Trí Văn Thù. Thầy của chư Phật khắp ba đời, trí nguyện rộng lớn khó dùng lời. Thế giới mười phương là quốc độ, sẽ thành phổ kiến Phật tương lai. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Tát. Thì đó là cái câu mà bài kể tán thán công đức, cũng như nói lên cái hạnh nguyện của Bồ Tát Đại Trí Văn Thù. Mà khi quý vị tới đây, quý vị phải tụng thuộc cái bài này trước khi đảnh lễ ngài. Quý vị thuộc được không? Hả? Từ từ sẽ được thuộc. Từ từ thầy ghi xuống rồi quý vị sẽ học. Tức là sau buổi giảng này là mỗi người thuộc được hai bài. Bên này có một bài nữa nè. Tức là sao? Tức là thầy nói đi nói lại bao nhiêu lần là khi mà một ngày kia mình nhắm mắt xuôi tay rồi, tất cả đều bỏ lại phía sau hết. Everything left behind. Nhưng mà những cái gì mà mình thuộc rồi, nó rơi vào trong tàng thức, trong A là gia thức này, thì mình sẽ nhớ. Mình sẽ nhớ mãi đến ngàn sau, không bao giờ quên. Tiền tài, danh vọng, địa vị đều bỏ lại phía sau hết. Không có cái gì còn rơi lại. Vạn ban tương bất khứ di hữu nghiệp tùy thân, tức là nhất đáng vô thường đạo, phương tri huyễn mộng thân. Vạn ban tương bất khứ di hữu nghiệp tùy thân, tức là một sáng vô thường đến, mới hay thân này là huyễn mộng. Vạn ban tương bất khứ, tức là mọi thứ đều bỏ lại hết, chỉ có nghiệp theo mình. Vì nhớ chưa, có cái gì mình đem theo được không? Ngay cả cái nút áo họ cũng là để lại, họ đành đạn như vậy. Cho nên thầy nói nếu mà có nút áo thì cứ để lại kỷ niệm để khỏi lạnh. Nhưng mà theo cái đó là theo cái truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt, không có cho người khác đem theo làm cái gì để cho nặng quan tài. Tại vì quan tài Việt Nam mà họ làm một cái khúc gỗ rất là nặng, mà khiêng mà không khéo là ẹo lưng. Cho nên là họ làm nhẹ chừng nào tốt chừng nấy. Thầy nói như vậy để cho đại chúng quan hỷ là đừng có tích trữ, đừng có tích trữ nhiều là mình sẽ khổ đau nhiều. Tích trữ là tích trữ những cái này, tích trữ những cái bài pháp, những bài kệ này là mình sẽ đem theo. Còn không thì tiền lộ mang mang và vị trí hạ vãng. Còn không thì con đường trước mặt mà không biết đi về đâu khi mà mình nhắm mắt xuôi tay. Còn khi mà mình trang bị hành lý rồi, thấy chưa, trang bị hành lý rồi thì mình ra đi rất là nhẹ nhàng, tự tin để lên đường. Hiện bây giờ quý vị tự tin chưa? Có vé máy bay trong tay chưa? Có rồi. Không, vé trên đường đang gửi tới. Vé nhưng mà quý vị nhớ là vé này là just one way ticket only. Một chuyến đi không về, lòng đau mãi tái tê. Quý vị nhớ chưa? Không có ai nhận là double ticket đâu, one way ticket. Cố gắng chuẩn bị hành trang. Hành trang hôm qua thầy đi thăm cái chỗ mà đánh bơm đó, Oklahoma City, cái chỗ mà bơm mà do ông Tim McRae đánh bơm năm 1995, ngày mười mấy, 19 tháng 4 năm 1995, và được tử hình vào năm 2001. Thì thầy nói với lại bác Minh Lý, thầy ngồi trên xe thì kể về cái chuyện khủng bố là ông Mohammed Atta, quý vị biết ai không, là trưởng toán khủng bố vào ngày 9 tháng 9 năm 2001, là ông trưởng toán đó tên là Mohammed Atta, dùng cái thẻ credit card để mua 11 chiếc vé, nhưng mà chỉ mua one way ticket, và mua tới cái chiếc vé cuối cùng thì trong cái credit card đó không còn một xu. Quý vị tưởng tượng như vậy, họ tính tới cái mức độ như vậy, không để rơi một đồng nào trên cái xứ Mỹ này. Tiền đó là do Bin Laden gửi qua từ Afghanistan. gửi qua chi phí toàn bộ những cái việc ăn, chuyện mặc, chuyện ở, chuyện ngủ, chuyện học của họ trong vòng một năm rưỡi trời. Tại đâu? Tại tiểu bang nào mới được? Tại tiểu bang Florida, chứ không phải là Oklahoma. Một người thôi. Dạ, yeah, một người là ông Ahmed Ata. Thì ăn mặc ở trong đó là xài tiền của từ bên kia gửi qua. Và cho tới khi mà họ bước chân lên máy bay là trong đó không còn một đồng nào hết. Họ tính rất là kỹ, chứ là không làm lợi cho nước Mỹ một đồng nào hết. Rất là hay. Thì họ book là one way ticket. Thì thầy nói là one way ticket đó cũng là chiếc vé dành cho chúng ta đấy. Mình sẽ chuẩn bị nhận. Mình nhận trong nay mai, không biết ai là nhận trước. Cho nên là mọi người chuẩn bị tinh thần thôi. Khi nào vé tới thì mình đi thôi. Nhưng mà bây giờ công việc chúng ta là phải chuẩn bị hành lý. Chuẩn bị hành lý. Thì ngài Đại Trí Văn Thù, Đại Trí Văn Thù là một người hộ trì chánh pháp cho Đức Phật Thích Ca, truyền bá chánh pháp. Ngài luôn luôn là đóng cái vai trò là làm MC. Ngài Đại Trí Văn Thù là làm MC trong tất cả những cái buổi giảng của Đức Phật. Quý vị đọc kinh lại tất cả những cái bản kinh, quý vị sẽ thấy là ngài Đại Trí Văn Thù luôn luôn là đóng cái vai trò đó. Ngài Đại Trí Văn Thù, ngài Xá Lợi Phất làm cái vai trò là operator cho tất cả những cái buổi giảng của Đức Phật Thích Ca. Ngài Đại Trí Văn Thù dịch theo âm thường được gọi tắt là Văn Thù, dịch nghĩa là Diệu Đức, Diệu Cát Tường. Cũng có lúc gọi là Diệu Âm, dịch từ tiếng Phạn là Manchuri. Là một vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ, một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo. Lần đầu tiên người ta nhắc đến ngài Văn Thù ở trong tác phẩm là Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nghi Quỷ, ở thế kỷ thứ tư. Tranh tượng của ngài trình bày với một lưỡi kiếm và kinh Bát Nhã ở trên tay. Quý vị nhìn lên là cái kiếm, là trên kiếm nó có lửa, thấy chưa? Và bên tay trái, tay phải thì cầm kiếm, mà bên tay phải thì cầm kinh Bát Nhã để giữa lòng ngực. Cái kiếm thì đưa lên ngang đầu, người ta xem đó là một biểu tượng trí tuệ phá đêm tối vô minh. Về sau thì họ vẽ thêm là ngài cởi trên con sư tử. Cái đó là cái hình tượng của ngài Văn Thù. Qua kinh sách thuộc truyền thống của Đại Thừa thì chúng ta biết mỗi Phật đều có hai vị Bồ Tát làm thị giả. Như là Đức Phật Di Đà thì có hai ngài Bồ Tát là ai? Dạ, là ngài Quan Thế Âm và ngài Thế Chí Bồ Tát. Và ngài Thích Ca thì có hai vị là ngài Đại Trí Văn Thù và ngài Đại Hạnh Phổ Hiền, là theo hầu bên ngài để mà thuyết pháp giáo hóa. Ngài Văn Thù đó là đại biểu cho trí tuệ siêu việt. Ngài thường xuất hiện ở trong các bản kinh quan trọng của Phật giáo Đại Thừa như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Di Ma Cập, vân vân. Ở thì chúng ta thấy là tay ngài cầm kiếm, tay trái của ngài thì cầm giữ quyển kinh Bát Nhã, còn tay phải thì cầm kiếm, là biểu trưng cho cái sự là chặt đứt phiền não vô minh. Trong tay kiếm này để chém ai ha? Kiếm này là chém vô minh phiền não của tự thân. Chém phiền não rồi thì phải học kinh Bát Nhã để bà đạt tới giác ngộ. Quý vị hiểu chưa? Cho là cái quyển kinh mà ngài cầm đó là kinh là Mahaprajnaparamita Sutra, tức là kinh Bát Nhã. Theo truyền thống của Phật giáo Trung Quốc đó, thì ngài Văn Thù được Thích Ca đích thân giao phó việc truyền bá Phật pháp tại núi Ngũ Đài Sơn, chính là nơi Bồ Tát thuyết pháp. Vì vậy Ngũ Đài Sơn được xem là trụ xứ của Bồ Tát Văn Thù. À. hiện bây giờ đó, cái nơi mà gần gũi và được nhắc tới nhiều nhất khi mà người ta nói tới ngài Đại Trí Văn Thù, đó là đâu? Là Ngũ Đại Sơn ở bên Trung Hoa. Mà Trung Hoa và Ấn Độ thì nó giáp giới với nhau, giáp đình với nhau, cho nên cái địa hình đó là nó gần với nhau, cho nên cái quần thể núi non nó liên quan với nhau. Cho nên đó, Ngũ Đại Sơn hay là Kê Túc Sơn, Kê Túc Sơn mà bữa trước mà hôm kia hôm thứ sáu thầy nói là Kê Túc Sơn đó, là tại Linh Thú Sơn, tại thành Vương Xá, nhưng mà bây giờ có người nói là Kê Túc Sơn nằm ở bên Trung Quốc. Ở bên Trung Quốc cũng có Kê Túc Sơn đó. Thì cái chỗ này thầy chưa biết, chưa biết là nằm ở chỗ nào. Có người đã đi rồi, có quý thầy đã đi rồi, nhưng mà thầy chưa có bước chân tới đó. Thầy chỉ tới là Linh Thú Sơn thôi. Còn Kê Túc Sơn ở bên này thì chưa thấy. Nó cũng nằm trong cái quần thể núi non trùng điệp đó, nhưng mà mình chưa tới. Ở thì Ngũ Đại Sơn là một cái ngọn núi cao có năm cái đài. Đài Đông, Đài Tây, Đài Nam, Đài Bắc và Đài Trung. Thì chỗ đó gọi là Ngũ Đại Sơn, là một cái ngọn núi có năm đài. Thì đó là biểu trưng cái nơi giáo hóa của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Thì trên cái núi Ngũ Đài này đó, khí hậu rất lạnh, khí hậu rất lạnh. Khi mà thầy đưa phái đoàn đi hành hương nơi đó, thì tới ở cái khách sạn gọi là khách sạn Ngũ Phong. Mà khách sạn ở trên núi Ngũ Đài ta đã gọi là khách sạn Ngũ Phong, khách sạn rất là đẹp, nằm dưới chân núi. Thì phái đoàn lên đó để hành lý đó và bắt đầu đi chiêm bái. Thì phái đoàn đi lên chiêm bái cái chùa đầu tiên là chùa Thù Tượng Tự, tức là cái chùa thờ cái pho tượng đẹp nhất trên thế gian về Bồ Tát Văn Thù. Tượng rất là đẹp, cao khoảng là 8 thước từ dưới này nhìn lên, tức là cao hơn cái nóc nhà này, qua nóc nhà này đi lên nữa, dưới này mà nhìn lên thôi, rất là đẹp. Gọi là chỗ đó tên đặt là Thù Tượng Tự. Cho nên đi tới Ngũ Đại Sơn là phải tới chùa này trước, là bởi vì cái chùa này đó là thờ cái pho tượng của Bồ Tát Văn Thù, và tượng đó người ta cho là đẹp nhất trên thế gian. Là bởi vì Bồ Tát Văn Thù là xuất hiện và giáng hóa ở cái khu núi Ngũ Đài, và tại nơi đó ngài đã xuất hiện một lần. Tức là cái truyền tích về làm cái pho tượng này là cũng gian khổ, là khi mà phát nguyện làm cái tượng này là không biết cái hình dáng ngài như thế nào, không biết cái dáng hình của ngài như thế nào, cho nên là làm tới lần thứ 7 mà vẫn không được, lần thứ 6 mà vẫn không được. Cho nên là tới lần thứ 7 rồi đó, thì cái vị mà trưởng nhóm làm tượng đó là coi như là cảm thấy chán nản, cho nên mới lấy bột ra làm bánh bao. Tức là làm hoài, nhồi hoài mà làm không được, cho nên thôi lấy bột ra làm bánh bao. Thì lúc mà đang nhồi bột á, thì Bồ Tát Văn Thù xuất hiện ở trên mây, cho nên ngài lấy cái bột làm bánh bao, nó nắng cái khuôn mặt của ngài luôn. Cho nên cái pho tượng mà bây giờ mình tới thăm là cái khuôn mặt của ngài là nguyên thủy, là cái bột bánh bao. Bột bánh bao mà quý vị biết là Trung Quốc là bánh bao là chính, cơm là phụ. Bánh bao là chính, mì là thứ hai và cơm là đứng hàng thứ ba, phải không? Còn nước Mỹ mình là bánh mì là số 1, cơm là đứng hàng thứ mấy rồi. Nhưng mà Trung Quốc là bánh bao là số 1. Cho nên là quý thầy thời đó là ăn bánh bao thôi. Lấy cái bột bánh bao đó để mà nắng cái mặt của Đức Văn Thù. Nhưng mà khi mà ngài xuất hiện ra là ngài biến mất liền. Nhưng mà ở đây một cái vị thầy này là một nghệ nhân tạc tượng, cho nên là ngài lấy cái bột đó ngài tạc ra cái tượng, cái nặng ra cái khuôn mặt của ngài Văn Thù mà rất là đẹp. Quý vị vào trong trang nhà Đức để mà chiêm ngưỡng cái pho tượng của ngài Văn Thù Sư Lợi, rất là tuyệt vời. Và nên phát nguyện tới đó một lần để chiêm bái ngài Văn Thù. Đánh lễ Bồ Tát Văn Thù xong thì mình đi tới Bồ Tát đỉnh, tức là cái đỉnh của các vị Bồ Tát để mà tu. Thì trong cái chùa này đó thì có là mỗi năm là 16 tháng 7 là ngày vía của Bồ Tát Văn Thù, thì người ta tập trung về đây để mà chiêm bái. Thì trên cái Bồ Tát đỉnh này là lúc đó là có nấu cháo, tổ chức nấu cháo để mà đãi cho là Phật tử, tức là cái chảo của họ là nấu cho 1.000 người ăn. Một cái chảo nấu cháo của họ là đường kính là 2 thước. Một cái chảo 2 thước từ đây vô trong chách này mà nấu cháo là bằng 8 thứ đậu. 8 thứ đậu là biểu trưng cho gì? Bát chánh đạo. Nấu cháo bằng 8 thứ đậu mà cho 20.000 người ăn. 20.000 người tới dự cái lễ của Bồ Tát Văn Thù. Thì cái bây giờ ở đó người ta còn lại để 2 cái chảo để kỷ niệm, để mà mình tới đó mình vẫn còn thấy 2 cái chảo nấu cháo là 8 loại đậu đó, để mà cúng dường cho thập phương bá tánh ăn cháo 8 thứ đậu đó để mà về tu đắc chánh đạo. Chứ phải ăn rồi về ngủ ha. Thì bây giờ mình tới thăm á, mình tới thăm là mình cũng là chụp hình lưu niệm thôi, chứ bây giờ không còn cháo để ăn. Nhưng mà mình cũng rất là vui khi mà nhìn thấy cái cảnh này, nhìn thấy cái di tích còn lưu lại nơi đây. Đi sau đó đi thăm gọi là tháp Viện Tự. Tháp Viện Tự là một cái bảo tháp cao khoảng là 32 thước của Phật giáo Tây Tạng xây. Ở cái vùng cái thị trấn Ngũ Đài này là phần lớn là người dân tộc Tây Tạng họ ở đây, cho nên là các vị Lạt Ma, các vị Phật tử người Tây Tạng ở cái nơi đây rất là nhiều, và nhất là tháp Viện Tự này là do người Tây Tạng xây dựng từ triều đại của nhà Thanh. Thì vua Càn Long đã từng tới chiêm bái và đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù ở nơi đây. Vua Càn Long đã tới chùa ở trên Ngũ Đài để mà đảnh lễ 5 vị Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Ở trên chùa Ngũ Đài đó thì có thờ 5 cái pho tượng của Bồ Tát Văn Thù rất là đẹp. Thì hồi xưa đó, cái thời mà triều đại vua Càn Long đó, thì vua muốn đi lên 5 cái đài này để đảnh lễ từng vị một, nhưng mà cái đường đi lúc đó rất là trắc trở, cho nên là các vị đại thần đó không có cho vua lên, tại lên đó là sẽ té mà chết. Cho nên vì mà trong cái đó thì vua rất là muốn đi lên thân mà lên từng pho tượng một để đảnh lễ, nhưng mà cuối cùng các vị đại thần không cho nên là một lần nữa thì vua phải ra lệnh cho cái vị trụ trì ở cái chùa đó, trụ trì ở cái chỗ mà lưng chừng núi đó, là làm sao là làm đường, làm cầu, làm cách treo như thế nào đó là để cho vua đích thân lên đảnh lễ, còn nếu không là sẽ bị chém đầu, lệnh của vua mà. Nhưng mà bây giờ làm sao mà bây giờ đưa cái ông vua này lên, là tại vì từ núi này qua núi kia là đi rất là khó khăn, bây giờ phải đi trực thăng chứ còn đi bộ đi cũng nổi. Thầy lên đó, thầy chỉ ngồi thầy nhìn thôi, thầy đi cũng nổi, không cách gì đi được. Thì ông hòa thượng này đã đau đầu, hòa thượng trụ trì này đau đầu. Thì trong chùa có một cái chú tiểu là chú tiểu này thì buổi sáng không ăn sáng nay thì mình ăn baguette mà chú không được ăn, cho nên là chú đau bụng anh lên trên chùa thỉnh nại chú xuống ăn, thì bị hòa thượng sư phụ này bắt gặp, cho nên là lôi ra đánh coi như là 8 cây là biểu trưng cho bát chánh đạo. Đánh điệu thì cũng phải lấy giáo lý ra đánh nè. Thì chú tiểu này mới là bị đau quá, nó là con ăn có trái chuối mà sư phụ đánh con tới 8 cây. Chú tiểu này cũng ngỗ nghịch, thông minh ngỗ nghịch, đang bị đánh đồ mà còn trả treo. Thì hòa thượng sư phụ mới nói thật, nói ta không phải ta đánh người mà người ta nói là giận cá thì chém thớt thôi, ta đang đau đầu vì cái chuyện mà vua Càn Long bắt ta phải làm đường để mà lên đảnh lễ 5 vị Bồ Tát Văn Thù, nhưng mà ta suy nghĩ không ra, cho nên là người ta mượn cái chuyện mà đánh người để mà ta giả sầu thôi. để mà giải phóng cái đường bí này. Thì cái chú tiểu này chú nghe như vậy nói có cái gì đâu, sao sư phụ không nói cho con biết, sư phụ đánh con tội quá. Sư, tại sao sư phụ không nghĩ là đem thánh năm pho tượng nó xuống đây để ngài lên đây ngài đánh lễ, phải không? À, chú tiểu, cái đó là cái kế của chú tiểu hiến cho sư phụ của mình. Hòa thượng nói wow, quá hay, cho nên là cho người, cho binh lính thỉnh năm pho tượng đó xuống cái chùa Ngũ Đài đó để mà vua Càn Long lên để đảnh lễ. Thì bây giờ năm pho tượng đó mình lên, mình đã có chỗ đảnh lễ rồi. Mà muốn lên cái chùa đây phải đi cáp treo. Cô Diệu Châu về rồi có lên không?
Dạ, phải có.
Cô Diệu Châu trong đạo tràng này có mình cô Diệu Châu về rồi đi nè. Đi lên cáp treo, mà ngồi cáp treo cũng phải niệm Bồ Tát Văn Thù nữa, còn không thì nó trong trên. Cô rất là sợ hãi, nếu mà yếu tim là không có được đi cáp treo. Mà nếu mà đi cáp treo là nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, còn không thì chóng mặt mà sẽ rớt xuống khỏi cáp treo. cho nên là rất là nguy hiểm mà. Nhưng mà nhờ sự gia hộ của Bồ Tát Văn Thù cho nên là tất cả đều đi tới nơi, về tới chỗ an toàn, không sao hết, rất là hay. Cho nên ngài Bồ Tát Văn Thù đó, hiện bây giờ đó là mình, cái nơi mà mình đi viếng thăm đảnh lễ ngài là tới Ngũ Đại Sơn. Chỗ này rất là đẹp, núi non hùng vĩ, trời khí hậu rất lạnh, lạnh bao nhiêu, bờ trời mà mùa hè đó là cao nhất là 8 độ. Thế nên cái người ở đó lúc nào cũng phải mặc áo ấm hết trơn.
8 độ C,
8 độ C chứ không phải là độ F nha. 8 độ C, bên Mỹ mình thì dùng độ F à. 8 độ C lạnh á, bình thường á là -3 độ, -3 độ, và lạnh nhất là -30 độ. Cho nên Ngũ Đại Sơn còn gọi là Thanh Lương Sơn, là lúc nào cũng lạnh, lúc nào cũng mát. Lúc nào cũng lạnh, rất là mát. Cái nơi đó là nơi mà trú tích của Bồ Tát Đại Trí Văn Thù. Thầy nói là sơ như vậy để mà đại chúng có cái khái niệm ha, có khái niệm về Bồ Tát Đại Trí Văn Thù là vì biểu trưng cho trí tuệ, tay cầm kiếm là để chặt đứt phiền não khổ đau, và tay cầm quy kinh Bát Nhã để mà nương vào trí Bát Nhã để mà đưa tới con đường giải thoát và giác ngộ. Cho nên mình học Đại Trí Văn Thù là học kinh Bát Nhã Maha Rayabharamita Sutra, tức là cố gắng tụng đọc thọ trì kinh Bát Nhã. Đó là ngài Đại Trí. Đại Trí, người mà có trí tuệ đó thì người luôn luôn thấy lỗi lầm của mình. Bây giờ cái bước đầu tiên mà mình cảm thấy là mình có tu đó, thì lúc đó là mình biết rằng mình có trí. Người ngu, hả chưa, ở trong kinh nói là người ngu mà biết mình ngu thì đó là người trí. Người trí mà biết mình trí là trở thành người ngu. Quý vị thấy nó téo được không? Tức là ngu mà biết mình ngu là mình phải thay đổi, phải học để mà mình vươn lên ở trong cái đời sống này. Còn trí mà biết mình trí trở thành ngu là trí mà biết mình là khôn ngoan rồi, tự cao tự đại rồi, thì mai kia mốt nọ thì cái trí này nó cũng sẽ lụng bại, nó đi xuống thôi, nó không phát triển được. Cho nên là cố gắng học hành ngài Đại Trí Văn Thù. Người có trí tuệ, mình tu một thời gian này mình thấy mình thay đổi, mình thay đổi là cái trí tuệ mình nó phát sanh. Bây giờ mình, hồi xưa mình vô rô chùa là mình đi dép rầm 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 gõ cửa phòng thầy, gõ cửa phòng thầy gõ nhẹ thôi, ưng đờn chỉ tan biến, nhẹ thôi. Quý vị thầy, mà quý vị nghe thầy gõ nghe không? Nghe không? Là nghe bằng tâm thôi, chứ đừng nghe bằng âm thanh. Chứ là mình thay đổi trong từng hành động, trong từng sát na. Cái đó là một cái bước tiến vĩ đại trong đời mình. Hồi xưa là mình vô chùa đây mình ngồi lê đôi mắt dùm ba dùm bảy là nói chuyện ông này bà kia, đi chùa chánh pháp mà nói chuyện chùa Viên Giác, ai không? Đi chùa Viên Giác thì nói chuyện chùa Phật Tổ, đủ chuyện trên đời hết, nói xấu hết ông thầy này thì nói xấu bà sư cô kia. Nhưng mà bây giờ mình vô chùa rồi mình vô trong chùa mình lễ Phật rồi mình ngồi mình niệm Phật, mình ngồi thiền, hoặc là xuống dưới bếp phụ sư cô lên bên làm công quả, Cái đó là cái bước tiến trong đời mình. Tức là mình có thấy được cái đường đi lối về của mình, mình thay đổi trong cái cách sống, trong cách suy nghĩ, trong cách hành động của mình, thay đổi từ bên trong ra tới bên ngoài. Đi đứng thì không vụt chạy, đi có oai nghi, có tế hạnh, nói năng thì giữ lời, không có là phát biểu là bừa bãi, không nói những cái lời đại ngôn. Đại ngôn là cái gì? Đại ngôn là những người sanh gần kho đặng lâm bình. Đại ngôn là nói như là nói không có cái chỗ dừng, muốn nói cái gì thì nói, nói mà nước miếng nước mùn nổi phun ra mà cũng nói. Cái đó là cái bệnh của chúng sanh. Nói hai lưỡi, nói lời độc ác. Đó. Khi mà mình có trí tuệ rồi là mình hiểu rằng lưỡi đau có thể làm thương tích, lời nói đâm nhau hằng một đời. Cái lời nói mà độc ác thì đâm nhau hằng cả một đời. Cho nên là cái người có tu có trí tuệ rồi thì mình tránh, không nói những cái lời nặng đem khổ đau cho nhau, chính vì cái lời nói của mình. Rồng vàng ai nỡ uống con, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Mình biết như vậy là mình có trí, có trí tuệ, mình học theo hành của Ngài Đại Trí Thành Thủ. Cho nên là cái người có trí tuệ là người thấy được cái chỗ đứng của mình ở đâu, cái vị trí của mình ở chỗ nào, và mình tự vén khéo trong đời sống của mình. Cho nên cái người mà có trí á, không bao giờ gây khổ đau cho ai, dù là một lời nói, dù là một ánh nhìn. Sáng giờ quý vị có liếc mắt ai chưa? Có nhìn ai bằng nửa con mắt chưa? Nếu có là phải sửa đổi, phải sửa đổi trên cặp mắt của mình. Cho nên đó là tại sao mà quý thầy đi tu là phải nhập thần, bế nhĩ là bị cái lỗ tai lại, và bế nhãn, bế mục là bị con mắt lại. Là bằng cách làm sao? Chẳng lẽ bây giờ mình lấy khăn bịt mắt? Cho nên phải vô tâm thấp để mà tu. Cho nên là thầy Trúc Thái Bảo làm cái tỉnh thất phía sau này, để mà bế mục bế nhĩ đó, tỉnh thất phía sau chùa này, để mà nhập thật để tu, để mà rỗi chiếu vào trong nội tâm của mình. Mà rỗi chiếu nội tâm là định, mà định có định thì có mới có trí tuệ. Mà có trí tuệ thì không bao giờ làm khổ đau cho ai, quý vị nhớ vậy. Cho nên là nếu mà muốn có trí tuệ là đừng bao giờ làm khổ đau cho ai, thì chính cái đó là cái phước. Cái phước nó tăng trưởng lên thì cuộc đời nó sẽ thay đổi. Còn ai mà làm khổ đau cho người khác là người đó là nghiệp chướng nặng nề, tham vọng kiêu căng, si mê lầm lạc. Và làm khổ đau cho người thì mình sẽ được khổ đau trở lại, tạo sự khổ đau cho người thì mình sẽ được khổ đau, mình sẽ chịu sự bất hạnh. Đem niềm vui đến cho người thì mình sẽ được hạnh phúc, gây khổ đau cho người thì mình sẽ chịu sự bất hạnh. Đó là chân lý muôn đời mà chúng ta phải hiểu. Và muốn có như vậy là chúng ta có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ là phải tu, phải giữ giới, phải tu định, và trí tuệ nó pháp được. Quý vị hiểu được chỗ nào? Hiểu nhưng mà làm rất khó. Cho nên là phải luôn luôn ghi nhớ lời Phật dạy. Mình qua cái phần thứ hai là Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền. Hạnh này là hành vi, là tu tập. Tức là đại hạnh là cái hạnh lớn trong đời tu của mình. Tức là Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền là cái người mang cái pháp tu tới hướng dẫn chúng ta, để chúng ta hướng về mục đích giải thoát và giác ngộ. Cho nên là mình tụng kinh bằng ngày đó là mình tụng cái bài gọi là Thập Nguyện Phổ Hiền, phải không? Cho nên Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền là một vị Bồ Tát rất gần gũi với tất cả chúng ta. Cho nên là Ngài thông tiếp thờ Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền ở đây. Quý vị nhìn Ngài rất là đẹp, quý vị thấy đẹp không? Cầm hoa sen. Nhà mình thấy đẹp cũng phải thuộc cái bài kệ của Ngài nữa, phải không? Lục nha bạch tượng vi bảo tọa, chư độ bàn hành tán tầng thân, hoa tạng thế giới xưng trưởng tử, thập phương sáng độ hiền. thân. Cái đó là cái bài kệ của ngài tán dương công đức của ngài Đại Hạnh Phổ Hiền. Vôi trăng sâu ngà làm bảo tỏa, muôn hành giải thoát làm phân thân. Thế giới hoa tạng sinh trường tử, hiện độ sanh khắp mười phương. Di Lâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Nguyện Vương Bồ Tát. Thì khi mà tới chùa đó, quý vị tụng cái bài này và đảnh lễ và đảnh lễ Bồ Tát Phổ Hiền. Quý vị thuộc nói không? Hả? Cố gắng thuộc cái bài kệ, hai bài kệ mà thầy vừa đọc, ngài Đại Trí và ngài Đại Hạnh. Quý vị phát nguyện từ đây tới sáng mai thuộc cái bài này, viết trong cái tờ giấy nhỏ. Lục nha bệnh tượng vi bao tỏa, chứ đồ vàng hành tác tận thân hoa tạng, thế giới sưng trưởng tư thập phương sát độ hiện toàn thân. Chứ tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nói như vậy thôi, quý vị học mấy phút là thuộc bài dễ lắm.
Hai vị Bồ Tát này hộ pháp ở luôn trời cao sức, hay là ở ở về sự Ấn Độ thì có ngài Anan với cây viết, thành ra làm cho con cũng rất là còn
kêu. Ở trong kinh Đại Thừa thì nói rằng ngài Đại Trí và ngài Đại Hạnh luôn luôn hầu bên cạnh Đức Phật để thuyết giảng, để mà hộ trì chánh pháp cho Đức Phật Thích Ca. Thì ở bất cứ nơi nào, bất cứ nơi nào, không có phải là ở cung trời Đô Xuất hay là ở thế giới Ta Bà này, nơi nào có Phật Thích Ca xuất hiện thì có hai vị Bồ Tát này xuất hiện trong cái thế giới. Ví dụ như là Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, thuyết kinh Hoa Nghiêm đều có ngài Văn Thù, đều có ngài Đại Phổ Hiền. Và ngay thời điểm này Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền vẫn xuất hiện tại Ngũ Đại Sơn và tại Nga Mi Sơn, tại Ơ Mi San. Ơ Mi San là ở đâu quý vị nhá? Ơ Mi San là ở thành đô Tứ Xuyên, còn Ngũ Đại Sơn là ở đâu? Tỉnh Sơn Tây. Thì ngài Thiền Sư Hư Vân đã phát nguyện là tam bổ nhất bái từ Phổ Đà Sơn ở tỉnh Tiết Giang, lại ba bước một lạy từ Phổ Đà Sơn băng qua nhiều tỉnh thành để mà đi tới Ngũ Đại Sơn, trải qua một thời gian là 7 năm trường, là trên 4.000 cây số. Ngài Thiền Sư Hư Vân, mà mình ở đây mình học thiền mà mình biết ngài công đức vô lượng, mà ngài đánh lễ từ Phổ Đà Sơn đi tới là Ngũ Đại Sơn, rất là tuyệt vời. Thì trên đường đi hành hương đó, ngài đã gặp Bồ Tát Văn Thù. Ngài Bồ Tát Văn Thù là ngài nào? Là một vị hành khất đi đường mà giúp cho ngài, giúp cho ngài Hư Vân để mà mang hành lý nấu cháo cho ngài ăn. Khi mà ngài Hư Vân đó, ngài lấy qua sông là Giang Tô thì coi như tiếp mưa đổ xuống, tiếp đổ xuống và nó ngập tới đầu gối luôn. Thì ngài không đi được, ngài phải trú trong một cái am tranh bên sông. Thì ngài nằm đó, sáng hôm sau thì tuyết cũng chưa tan, ngài nằm thêm 3 ngày nữa tuyết vẫn không tan, rồi sau đó ngài xỉu. Tại trên người chỉ có một cái tấm y mỏng thôi, lạnh dưới 3 độ mà làm sao mà chịu nổi, cho ngài xỉu. Thì qua ngày thứ tư, thứ năm, thì nắng bắt đầu lên và tuyết tan, thì xuất hiện một nhân vật. Thì nhân vật này nấu cháo, lấy tuyết đó là nấu nước, nấu cháo cho ngài Hư Vân ăn. Và mà ngài Hư Vân là sau này biết đó là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù xuất hiện để giúp cho ngài, để mà hoàn thành cái chí nguyện là đảnh lễ chư Phật chư Bồ Tát từ Phổ Đà Sơn cho tới Ngũ Đại Sơn. Chứ là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền vẫn xuất hiện trong thời này với nhiều dạng hình khác nhau, nhưng mà mình không có tuệ nhãn, mình không có pháp nhãn, cho nên mình không thấy được. Nhục nhãn của mình là từ đây nhìn ra phía trước chùa đã thấy mù mờ rồi, làm sao mình thấy người khác, phải không? Vậy là muốn thấy làm sao? Phải tu thôi. phải tu thôi, chứ không có nói là cái chuyện khác được. Đó. Thì trong này nói rằng là ngài Phổ Hiền là ngài cởi con voi trắng 6 ngà. 6 ngà này là biểu trưng cho lục độ vạn hạnh, là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là thiền định và là trí tuệ. Voi trắng là biểu trưng cho thanh tịnh. Lục độ là biểu trưng cho 6 độ. Lục độ ba la mật là tu tập nương theo pháp tu lục độ này để bước tới bên bờ giải thoát. Con voi này là biểu trưng cho là nội lực thâm hậu. Tức là voi là có sức mạnh, là vượt dốc. Con voi mà nó mang nặng cái nào mà nó leo lên dốc rất là dễ dàng, sức mạnh. Thì cái người mà tu á, mà không có nội tâm, không có nội lực, thì mình sao? Mình sẽ tụt dốc, mình sẽ rớt theo dọc đường, mình sẽ ngã ngựa giữa dòng. Cho nên là phải nhớ cái hạnh của ngài Phổ Hiền để mà ráng tu. Ngài xuất hiện ở thế giới Hoa Tạng. Thế giới Hoa Tạng là thế giới nào? Thế giới Hoa Tạng là được nói trong kinh Hoa Nghiêm. Thế giới Hoa Tạng là thế giới trong kinh Hoa Nghiêm. Theo kinh Hoa Nghiêm đó, thì đây là pháp hội, là cõi nước tịnh độ của Phật Tỳ Lô Giá Na, cũng là cõi tịnh độ của chư Phật, chư Bồ Tát. Ở trong cái thế giới Hoa Tạng này đó, các đức Phật chứng đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác dùng tịnh thức chuyển biết ra các thế giới, vì thế cho nên được gọi là thế giới chư Phật. Thế giới Hoa Tạng là báo thân, là báo độ của chư Phật. Ở trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng: trong biển hương thủy sanh ra hoa sen lớn, trong hoa sen này hàm chứa thế giới nhiều như vi trần, cho nên gọi là Hoa Tạng thế giới hải. Tức là Hoa Tạng thế giới hải là một cái thế giới mà chư Phật chư Bồ Tát ở nơi đó để mà thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Thì ngài Phổ Hiền đã ở trong cái thế giới Hoa Tạng này xưng trưởng tử và nói lên 10 cái hạnh nguyện của mình để mà dẫn dắt cho thiện tài đồng tử nương vào đó để tu tập. Mà thiện tài đồng tử này là chỉ cho tất cả người đang học, đang tu của chúng ta. Cho nên mình học theo ngài Phổ Hiền, thấy chưa? Là mình phải học theo 10 hạnh Phổ Hiền. Thì ở trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm thì do Hòa Thượng Trí Tịnh của mình dịch ra là 8 bộ, 8 quyển. Ở đây mình có bộ kinh Hoa Nghiêm chưa? Nếu chưa có thì thỉnh một bộ về thờ và tụng niệm. Thì quyển tập thứ 2, phẩm thứ 11. Thầy đọc cái đoạn này để cho đại chúng hiểu nào. Lúc bấy giờ Trí Thủ Bồ Tát Hỏi Văn Thù Sư Lợi. Cái đây là phẩm tịnh hạnh ha, tầm tịnh hạnh thứ 11. Lúc bấy giờ Trí Thủ Bồ Tát Hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Phật tử, Bồ Tát làm thế nào để thân người ý ba nghiệp được không lỗi lầm, thân người ý ba nghiệp được chẳng tổn hại, thân người ý ba nghiệp không thể bị quỷ diệt, thân người ý ba nghiệp được chẳng dao động, thân người ý ba nghiệp được thù thắng, thân người ý ba nghiệp được vô nhiễm, thân người ý ba nghiệp được trí dẫn đạo. Thì cái đây là cái lời hỏi của ngài Trí Thủ Bồ Tát hỏi ngài Văn Thù. Thì ngài Văn Thù là thay thế cho Đức Phật để mà nói cái phẩm tịnh hạnh. Tịnh là thanh tịnh, hạnh này là hành vi. Tức là mình muốn cho ba nghiệp là thân, là khẩu, là ý này thanh tịnh, là mình phải nương vào các cái bài kệ ở trong cái phẩm này để tu. Thì cái phẩm tịnh hạnh này đại chúng ở đây cũng phải chép xuống mà học. Mỗi hành vi, mỗi lời nói của mình đều có 4 cái bài kệ kèm theo để mà cột cái tâm mình lại. Quý vị hiểu không? Ví dụ uống nước, bưng ly nước lên uống: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh dục. Tức là Phật nhìn vào trong cái ly nước này, thì trong ly nước này có 84,000 con vi trùng, con lăng quăng, nó bò, nó bơi trong này. Quý vị thấy không? Mà cái điều này Đức Phật đã nói là 2600 năm trước rồi, 2500 năm trước rồi. Và thế kỷ thứ 18 thì ông Pasteur, ông mới phát hiện ra, đặt kính hiển vi lên nhìn đây là mới thấy lăng quăng. Bây giờ thầy đang uống lăng quăng đây. Nếu trường hợp mà không đọc cái bài kệ này, không đọc bài chú này thì giống như ăn thịt chúng sanh, như bất trì thượng chú, như thực chúng sanh nhục, án phà tất ba ra mani tòa hà. Thấy chưa? Uống nước đọc chú, bước chân xuống giường. Đệ tử Tường Ngọc lấy cái ly này bị nứt rồi, cho nước nó chảy xuống cái hàng cái sườn. Tức là buổi sáng mình ngủ nằm trên giường, mình bước chân xuống,
lấy ly khác này con, lấy khăn khác.
Tức là bước chân xuống giường là tùng tiêu dòng đáng trực chi một, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhường ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ. Mình nằm trên giường mà bỏ, mình thức dậy rồi 5 giờ thức dậy nghe kiểm đánh keng 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 thức chúng, thì bỏ chân xuống giường là phải đọc bài chú này: tùng tiêu dòng đáng trực chi một, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhường ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ, án chật đế luận niết bàn. Ví dụ không? Có nghĩa là sao? Từ giờ dần, tức là 5 giờ là giờ dần, tức là nhật khởi ư dần, tức là một ngày mà bắt đầu từ cái giờ dần buổi sáng, từ giờ dần cho miết cho tới tối, tùng tiêu dần đáng trực chí mộ, mộ là buổi tối, từ sáng giờ dần suốt cho đến tối. Nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, hộ này là bảo vệ, là bảo hộ. Tất cả chúng sanh nào nhỏ bé ở dưới bàn chân của tôi là phải tự bảo vệ mình. Nhược ư túc hạ tán cái hình, nếu được mà quý vị là bị dập nát hay là bị chết ở dưới bàn chân của tôi, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, thì nguyện cầu chư Phật phóng quang tiếp độ cho quý vị vãng sanh về thế giới cực lạc. Nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ, lập tức liền thác sanh về tịnh độ, án dập đế luật đi vô hàng. Thì cái bài kệ này đó là mình đọc để mà mình ngăn ngừa cái nghiệp sát vô tình. Chứ còn mà quý vị đi mà thấy kiến mà cố tình nhập đập, thầy hết ý kiến ha. Cái này là vô tình tạo nghiệp, mà vô tình tạo nghiệp vẫn bị quả báo. Tức là mình tạo nghiệp mà không có một cái ý gì trong đó hết. Ăn chuối, vứt vỏ chuối ra đường, một người đi đạp lên vỏ chuối đó té gãy chân, thì cái hành động này vô tình hay cố ý? Hả? Vô tình, nhưng mà có quả báo, ngày kia mình cũng được gãy chân trở lại. Bởi vậy hiểu không? Nhưng mà thầy cho rằng á, cái hành động mà ăn vỏ chuối và vứt ra ngoài đường là hành động cố ý. Tại sao cái sọt rác lần này mình không bỏ, mình bỏ ra giữa đường? Hả? Cái này là tạo nghiệp, là vô tình, là bởi vì á, lúc đó mình ăn chuối xong là mình lo mình nối phone. Tức là vứt cái vỏ chuối vô trong sọt rác, nhưng mà cái tâm mình đâu có để ý, mình đang để ý trên San Francisco mà, và đang nói chuyện mình hướng tâm về Washington DC, cho nên vứt vỏ chuối nó lọt ra ngoài. Nhiều người bị gãy chân vì cái vỏ chuối này rồi nè. Cho nên là cái này là tạo nghiệp mà là qua cái sự cẩu thả và ngu si. Có nhiều người là ngu si mà tạo nghiệp, cẩu thả mà tạo nghiệp. Sáng thức dậy nấu cà phê xong thì quên tắt bếp, nấu ly cà phê xong rồi lái xe đi làm, ở nhà là nó phực, nó cháy nhà. Cháy nhà mình là cháy qua nhà khác luôn, vừa cháy nhà mà vừa chết người nữa. Thì cái này là tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp vô tình tạo nghiệp, nhưng mà để lại hậu quả nghiêm trọng, cho nên là vẫn phải chịu quả báo như thường. Ngày kia nhà mình sẽ bốc cháy mà mình không biết. Cho nên là cái này rất là nguy hiểm. Cho nên là cái thẩm tịnh hành này, thẩm tịnh hành này trong kinh Hoa Nghiêm là giúp cho chúng ta ngăn chặn cái nghiệp vô tình. Cho nên quý vị phải học. Rồi ngài trong phẩm phổ hiệp hạnh nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, thì ngài phổ hiệp đã nói lên 10 cái hạnh nguyện. Trong phẩm phổ hiền hạnh nguyện trong kinh Hoa Nghiêm nói như sau: lúc bấy giờ Phổ Hiền đại sĩ tán dương công đức siêu việt của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, rồi bảo chư Bồ Tát qua thiện tài đồng tử rằng: thiện nam tử, công đức của Như Lai, giả sử chính tất cả vị Như Lai, chính tất cả chư vị Như Lai trong 10 phương trải qua những thời kỳ nhiều bằng số lượng cực vi, của những thế giới đến số lượng hai lần không thể nói, diễn nó liên tục cũng không thể cùng tập. Nếu muốn thành tựu công đức ấy thì phải tu tập 10 hạnh nguyện rộng lớn. 10 hạnh nguyện ấy là những gì? Một là lễ kính Phật Đà, hai là tán dương Như Lai, ba là quảng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là xin chuyển pháp luân, bảy là xin Phật ở đời, tám là thường học theo Phật, chín là hằng thuận chúng sanh, và 10 là hồi hướng đến tất cả chúng sanh. Cái đó là thập nguyện phổ hiền. Chúng ta còn chỉ có 5 phút nữa thôi. Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân. Thỉnh chuyển pháp luân là thầy nói một chút về thỉnh chuyển pháp luân này, là bởi vì ở đây là mình gọi sư cố, mà gọi là sư cố là hòa thượng Thích Thiện Quang. Sư ông của mình là hòa thượng Thanh Từ. Sư phụ của mình đây là Thượng Tọa Thập Tiên. Cho là nếu mà không có sư cố là hòa thượng Thiện Quang thì chúng ta ngày nay không có mặt ở đây. Chúng ta phải phân về cái nguồn gốc đó. Mà hòa thượng Thiện Quang là người Trà Vinh. Hòa thượng sinh năm 1918 và viên tịch vào năm 1973, để lại một gia tài khổng lồ về giáo lý. Ngài để lại cái gì? Ngài để lại bộ Phật học phổ thông 12 quyển. Cái đây gọi là cây thang giáo lý, từ nấc thứ nhất cho tới nấc thứ 12. Để lại là 4 tập, mỗi tập 1.000 trang. Quý vị ráng mà đọc theo cái bộ này. Mình là cháu của Ngài, mình phải tìm về Ngài bản đồ tu Phật 10 quyển, Di Thức Học 6 quyển, Phật Học Giáo Khoa Các Trường Bồ Đề, Giáo Lý Dạy Gia Đình Phật Tử, Nghi Thức Tụng Niệm, Bài Học Ngàn Vàng, 8 tập nhỏ gom lại thành một tập. Bài Học Ngàn Vàng quý vị đọc chưa? Rất là hay. Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Cái đó là bài học đó bán 1.000 lượng vàng. Một câu ngắn thôi mà cái câu chuyện này sư ông viết ra đó là bán hơn 1.000 lượng vàng. Quý vị nếu mà chưa đọc cái câu chuyện này là nên tìm đọc bữa nay nè. Đọc tới đâu là mê tới đó. Mà thầy, khi mà thầy còn nhỏ thì đọc cái tập này là thầy quên ăn bỏ ngủ. Rất là hay. Nào lưu manh, nào nho nhã, nào hảo hứng, nào giang hồ. Thầy nhớ cái câu đó trong bài Học Ngàn Vàng. Tức là khi mà ông già mang cái bài Học Ngàn Vàng này ra ngoài chợ, ở cái đó là một cái đất nước giữa Ấn Độ và nước Nepal, gọi là nước Nhục Chi, thì ngồi giữa cái chợ trời đã bán bạc ngàn vàng này, thì cái chợ đó là nào lưu manh, nào nho nhã, nào hảo hứng, nào giang hồ, sẽ tập trung lên đó. Thì ông già này trước khi mà bán bạc ngàn vàng này là phải nội công thâm hậu để mà điều phục tất cả những cái tên trời ơi đất hỡi trên thế gian này, để mà bán cái bạc này đến cho đức vua. Đức vua cuối cùng đã mua bạc ngàn vàng này để về để phổ biến cho quần dân học bài Học Ngàn Vàng, là để mà tu tập, để mà giải thoát sanh tử. Cho nên hòa thượng Thiện Hoa đã viết cái bài Học Ngàn Vàng này là một cái bài học vô giá, là một cái pháp bảo là tuyệt vời để cho Phật tử Việt Nam chúng ta. Nên quý Phật tử ở đây cố gắng tìm đọc cái bài này, nếu mà đọc rồi đọc lại không sao hết. Hòa thượng Thiện Hoa đó là người Trà Vinh, xuất gia năm 7 tuổi. 21 tuổi thì đi du học ở đâu? Học ở ra Ngồi Huế, học 8 năm trường, về cùng với Hòa thượng Trí Tịnh mở một cái trường Phật học tại Trà Ôn, mà Trà Ôn là quê hương của Hòa thượng Thanh Từ. Thì mở cái trường học đó là Hòa thượng Thanh Từ là người đăng ký vào học đầu tiên. Sau cái khóa học đó, Hòa thượng Thanh Từ phát tâm xuất gia. Thế là Hòa thượng Thanh Từ là cái học trò đầu tiên của Hòa thượng Thiện Hoa. Nếu mà ai chưa biết Hòa thượng Thiện Hoa thì chút xíu ra phía sau này cái hình thờ phía bên kia, đó là hình của tổ của Ngài ha. Đó là cái vị mà đeo gương mặc áo nâu, đó là Hòa thượng Thiện Hoa. Hòa thượng đã là vượt qua rất là nhiều khó khăn để mà viết cái bộ Phật phổ thông và bản đồ tu Phật, để đem lại cái kho tàng giáo lý cho Phật tử Việt Nam chúng ta. Tất cả quý thầy, quý sư cô mà ra làm giảng sư đều phải học hai cái bộ sách này, là bản đồ tu Phật vẽ từ cái lúc mà chúng ta ở dưới bùn nhơ nước đục cho tới khi mà đạt tới địa vị Phật, là cái đây là có bản đồ dẫn tới giác ngộ rất là hay, cho nên quý vị ráng áp dụng. Cho nên là Hòa Thượng Thiện Hoa đó là cái người diễn dương chánh pháp ở Việt Nam. Cho nên là thỉnh chuyển pháp luân, tức là bây giờ Đức Phật đã qua đời rồi, Đức Phật đã nhập diệt rồi, thì mình thỉnh quý thầy, thỉnh Phật đủ thế, tức là đây là Phật, là Đức Phật mà thầy là đại diện cho Phật. Cho nên là Phật đi rồi thì mặt trời nguội lạnh, phải không? Cho nên bây giờ phải thỉnh quý thầy để mà thay thế cho Phật. Cho nên là thỉnh quý thầy, quý sư cô để mà thuyết pháp giáo hóa cho chúng sanh. Thì ở bên Trung Quốc á, thì có Tổ Ấn Quang lập ra cái tổ chức gọi là Sở Hoàng Hóa để mà in kinh Ấn Tống. Ở bên Đài Loan thì có Hòa Thượng Tịnh Không lập ra cái Kim Cơ Phật Học Hội, tạo ra một cái tòa nhà 5 tầng để mà in kinh sách phổ biến khắp nơi trên thế giới, in từ tiếng Tàu, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Liên Xô, ngay cả tiếng Do Thái cũng có luôn. Tức là Hòa Thượng Tịnh Không là in tất cả những thứ kinh, và tất cả những cái tiền mà ai cúng dường cho ngài, ngài đều bỏ vô cái quỹ in kinh Ấn Tông. Rồi qua Việt Nam thì có Hòa Thượng Thiện Hoa làm cái công việc này. Hòa Thượng đã là lập cái nhà xuất bản Hương Đạo để mà in kinh sách, thì công đức của Hòa Thượng rất là nhiều. Cho nên là mình là con cháu của ngài, cho nên là mình cố gắng. Chúng con kính lễ Hòa Thượng Phương Trượng. Tới giờ là Hòa Thượng xuất hiện liền. Con xin một phút nữa thôi. Con xin một phút nữa. Tùy thứ sáu là thỉnh chuyển pháp luân, tức là thỉnh chuyển pháp luân. Nhờ thầy nói về cái gương của ngài Hòa Thượng Thiện Hoa. Thứ bảy là thỉnh Phật đủ thế, tức là Phật diệu độ rồi lại thỉnh Hòa Thượng hoặc chư thượng tọa đại đức tăng ni để mà thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Thứ tám là thường tùy Phật học, nhẫn nhục con ý lành, viết thâm bậc tu hành, tùy thời học đạo lý, ấy là chẳng phúc. Cái đó là cái điều mà chúng ta phải luôn luôn tùy theo cái thời gian của mình đã học đạo lý. Và thứ chín là hàng thuận chúng sanh, và thứ mười là khổ nhào hướng. Thì kết thúc cái bài giảng này, thầy muốn đọc lại cái bài thơ của Hòa Thượng Trí Thủ đó, là đốt ném tâm hương hướng trước Phật đài, phổ hiền hạnh cả nguyện nào sai, hiện thân các bụi vào muôn nẻo, chữa bệnh trầm kha khắp mọi loài. Thì cái này là cái bài thơ của Hòa Thượng Trí Thủ đã để lại cho chúng ta. Phổ hiền hạnh nguyện, không có cái nguyện nào sai, cho nên chúng ta cố gắng nương theo thập nguyện phổ hiền để mà tu tập đã đạt được giác ngộ và giải thoát. Thì tóm lại cái bài giảng hôm nay là thầy nói về hai cái bức phù điêu, là Đại Trí, ngài Đại Trí Văn Thù bên kia, và ngài Đại Hạnh Phú Hiền bên này, ở giữa là Đức Phật Niêm Hoa Vi Tiếu. Thì muốn gửi gắm một chút gì đó cho Phật tử tại thiền viện chánh pháp của chúng ta. Chúng ta nương vào ba cái hình tượng trong chánh điểm này để mà làm cái tư lương, làm cái lộ trình trên bước đường tu học của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn Đoàn Minh Tạng. Chúng mời quý vị đứng lên để niệm Phật, để tiễn đưa thầy về lưu phòng. Nam mô